Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Long Goodbye Analyzing Cycles in Markets là sách phân tích kinh tế vĩ mô và đầu tư của Peter C. Oppenheimer, chiến lược gia cổ phiếu toàn cầu tại Goldman Sachs. Thay vì hứa hẹn một công thức dự báo chính xác đỉnh và đáy thị trường, cuốn sách giải thích vì sao các chu kỳ kinh tế, tài chính và tâm lý nhà đầu tư thường lặp lại dưới những hình thức khác nhau. Oppenheimer kết hợp lịch sử thị trường dài hạn, dữ liệu về định giá và lợi nhuận, cùng các yếu tố như lạm phát, lãi suất, chính sách và hành vi đám đông. Mục tiêu chính là giúp người đọc đánh giá thị trường đang ở đâu trong chu kỳ, từ đó nhìn rõ hơn tương quan giữa rủi ro và lợi nhuận kỳ vọng. Đây không phải sách chọn cổ phiếu hay hướng dẫn giao dịch ngắn hạn. Nó là một khung tư duy để nhà đầu tư đặt quyết định phân bổ tài sản vào bối cảnh kinh tế rộng hơn, đồng thời tránh nhầm lẫn giữa biến động tạm thời và thay đổi thực sự của xu hướng. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, 4 giai đoạn thị trường, từ tuyệt vọng đến lạc quan quá mức. Một đóng góp trung tâm của The Long Goodbye là cách nhìn thị trường như một chuỗi giai đoạn tâm lý và kinh tế. Thay vì một đường giá chỉ đi lên hoặc đi xuống, khung cơ bản đi từ tuyệt vọng sang hy vọng, tăng trưởng, rồi lạc quan. Ở pha tuyệt vọng, tin xấu thường đã phản ánh mạnh vào giá, định giá có thể giảm và nhà đầu tư có xu hướng giảm rủi ro cực đoan. Pha hy vọng bắt đầu khi các điều kiện xấu chưa hẳn biến mất, nhưng tốc độ xấu đi chậm lại hoặc chính sách bắt đầu hỗ trợ. Thị trường thường đi trước số liệu kinh tế thực tế trong giai đoạn này. Khi tăng trưởng được xác nhận, lợi nhuận doanh nghiệp và tâm lý tích cực hơn, thị trường bước vào pha mở rộng. Cuối cùng, lạc quan quá mức xuất hiện khi kỳ vọng cao, định giá căng và vị thế đầu tư trở nên đông đúc. Điểm quan trọng là các pha này không có lịch cố định, cũng không phải tín hiệu mua bán máy móc. Giá trị của khung nằm ở việc buộc nhà đầu tư hỏi đúng câu hỏi. Tin tốt đang được định giá đến đâu? Rủi ro giảm giá còn lớn không? Và liệu thị trường đang phản ứng với sự cải thiện thật sự hay chỉ đang kéo dài một câu chuyện đã quá quen thuộc? Thứ hai, định giá định hướng lợi nhuận trung hạn. Nhưng không xác định được thời điểm quay đầu, Oppenheimer xem định giá là một công cụ cần thiết nhưng thường bị dùng sai. Các chỉ số như giá trên lợi nhuận, giá trên giá trị sổ sách hoặc những thước đo lợi nhuận đã điều chỉnh theo chu kỳ, có thể cho biết một thị trường đang đắt hay rẻ tương đối so với lịch sử và với nền tảng lợi nhuận. Tuy vậy, định giá thấp không bảo đảm giá sẽ tăng ngay, cũng như định giá cao không buộc thị trường giảm ngay. Một tài sản có thể rẻ vì triển vọng lợi nhuận đang xấu đi, còn thị trường đắt có thể tiếp tục tăng nếu thanh khoản dồi dào, lãi suất thấp hoặc tăng trưởng lợi nhuận vượt kỳ vọng. Vì thế, sách phân biệt rõ giữa dự báo mức lợi nhuận trong vài năm và xác định thời điểm trong vài tháng. Định giá có ích hơn cho câu hỏi về lợi nhuận kỳ vọng trung hạn, đặc biệt khi nó ở cực điểm, hơn là cho việc bắt đáy hoặc chốt đỉnh chính xác. Lập luận này tạo ra kỷ luật thực tế. Nhà đầu tư không nên bỏ qua định giá chỉ vì động lượng ngắn hạn mạnh, nhưng cũng không nên đứng ngoài vô thời hạn chỉ vì thị trường có vẻ đắt. Cần đặt định giá cạnh lãi suất, triển vọng lợi nhuận, tâm lý và mức độ nhà đầu tư đã đặt cược vào cùng một kịch bản. Thứ ba, lợi thế bất đối xứng xuất hiện khi định giá. Tâm lý và chính sách cùng chuyển hướng, khái niệm ngầm, xuyên suốt cuốn sách là đầu tư bất đối xứng, tức tìm những thời điểm mà tổn thất tiềm năng đã thu hẹp tương đối, trong khi khả năng phục hồi vẫn đáng kể. Điều này thường hấp dẫn nhất ở đầu chu kỳ hồi phục, khi tâm lý còn bi quan, định giá đã điều chỉnh và các điều kiện, chính sách hoặc kinh tế bắt đầu bớt thắt chặt. Tuy nhiên, Oppenheimer không biến ý tưởng này thành lời khuyên mua vào chỉ vì thị trường đã giảm. Một mức giá thấp tự nó chưa đủ. Cần xem liệu tăng trưởng, tín dụng, lạm phát, lãi suất và lợi nhuận doanh nghiệp có đang tạo điều kiện cho sự ổn định hay không. Tương tự, ở cuối chu kỳ, rủi ro bất đối xứng có thể đảo chiều. Khi mức định giá cao, vị thế đầu tư đông đúc và kỳ vọng gần như chỉ còn hướng lên, một thất vọng nhỏ cũng có thể gây điều chỉnh lớn. Cách tiếp cận này ưu tiên xác suất và cấu trúc rủi ro hơn dự báo chắc chắn. Trong thực hành, nó khuyến khích nhà đầu tư tăng hoặc giảm mức độ tiếp xúc dần dần theo bằng chứng, thay vì đặt cược tất cả vào một dự đoán. Nó cũng nhấn mạnh rằng quản trị rủi ro không chỉ là phản ứng sau khi thua lỗ, mà là nhận diện lúc phần thưởng tiềm năng không còn bù đắp thích đáng cho rủi ro đang tích tụ. Thứ tư, phân biệt thị trường giá xuống theo nguyên nhân giúp tránh một phản ứng duy nhất cho mọi khủng hoảng. Sách phân tích thị trường giá xuống không như một hiện tượng đồng nhất. Một phân biệt hữu ích là giữa suy giảm mang tính chu kỳ, suy giảm do sự kiện và suy giảm mang tính cấu trúc. Thị trường giá xuống theo chu kỳ thường gắn với lạm phát, lãi suất tăng, điều kiện tiền tệ thắt chặt và lo ngại suy thoái. Trong trường hợp này, lợi nhuận doanh nghiệp thường chịu áp lực, còn việc định giá giảm có thể xảy ra trước khi số liệu lợi nhuận xấu đi hoàn toàn. Suy giảm do sự kiện bắt nguồn từ cú sốc ngoại sinh, chẳng hạn một biến cố làm bất định tăng vọt. Diễn biến có thể rất nhanh và tốc độ hồi phục phụ thuộc vào việc cú sốc có được khoanh vùng hay không, cũng như phản ứng chính sách. Loại thứ ba là suy giảm cấu trúc, thường đi kèm sự vỡ của bong bóng tài sản, đòn bẩy quá mức, quá trình giảm nợ hoặc khủng hoảng hệ thống tài chính. Loại này khó xử lý nhất vì vấn đề không chỉ là tâm lý hay thanh khoản ngắn hạn, mà là bảng cân đối và mô hình tăng trưởng cần được điều chỉnh. Phân loại nguyên nhân có ý nghĩa trực tiếp với phân bổ tài sản. Nếu coi mọi đợt giảm là cơ hội mua giống nhau, nhà đầu tư có thể đánh giá sai độ sâu, thời gian và điều kiện cần thiết cho phục hồi. Câu hỏi trước tiên không phải là thị trường đã giảm bao nhiêu, mà là cơ chế nào đang kéo nó xuống. Cuối cùng, chu kỳ kinh doanh. Chính sách tiền tệ và hành vi nhà đầu tư phải được đọc trong cùng một bức tranh. Điểm mạnh trong phương pháp của Oppenheimer là ông không quy thị trường về một biến số duy nhất. Chu kỳ kinh doanh ảnh hưởng đến doanh thu, biên lợi nhuận và nhu cầu đầu tư của doanh nghiệp. Lạm phát và lãi suất thay đổi chi phí vốn, mức định giá phù hợp và sức hấp dẫn tương đối của cổ phiếu so với trái phiếu. Chính sách tiền tệ và tài khóa có thể làm dịu hoặc khuếch đại các lực này. Nhưng thị trường không phản ánh các biến số theo cách thuần túy cơ học, vì giá còn chịu tác động của kỳ vọng và hành vi. Khi nhà đầu tư quá bi quan, một cải thiện nhỏ có thể tạo phản ứng mạnh. Khi họ đã quá tin tưởng vào một kịch bản thuận lợi, dữ liệu tốt có thể không còn đủ để đẩy giá lên. Bởi vậy, sách đề cao việc ghép nối các bằng chứng, định giá cho biết phần nào kỳ vọng đã được phản ánh. Tâm lý và vị thế cho biết thị trường dễ bị bất ngờ theo hướng nào. Các dữ liệu vĩ mô cho biết nền kinh tế đang tăng tốc hay suy yếu. Chính sách cho biết lực cản hoặc lực đỡ có thể thay đổi ra sao. Cách đọc tổng hợp này không loại bỏ bất định, nhưng giảm nguy cơ ra quyết định dựa trên một tiêu đề tin tức, một chỉ báo phổ biến hoặc một câu chuyện quá đơn giản. Nó phù hợp với đầu tư dài hạn, nơi điều quan trọng là điều chỉnh xác suất và mức độ rủi ro, không phải chứng minh mình luôn dự báo đúng. Kết luận: The Long Goodbye phù hợp với nhà đầu tư cá nhân nghiêm túc, sinh viên tài chính, người quản lý danh mục và những ai muốn hiểu mối liên hệ giữa kinh tế vĩ mô với lợi nhuận thị trường. Người đọc không cần nền tảng toán học quá chuyên sâu, nhưng sẽ thu được nhiều hơn nếu đã quen với các khái niệm như lạm phát, lãi suất, định giá và lợi nhuận doanh nghiệp. Lợi ích thực tế của sách là tạo ra một quy trình suy nghĩ có trật tự trước khi tăng tỷ trọng cổ phiếu, giảm rủi ro hay phản ứng với một đợt bán tháo. Người đọc được khuyến khích xem xét pha chu kỳ, mức định giá, tâm lý, vị thế và nguyên nhân của biến động. Điều đó hữu ích hơn nhiều so với việc chạy theo dự báo thị trường ngắn hạn. Cuốn sách nổi bật trong nhóm sách đầu tư vĩ mô vì nó kết hợp dữ liệu lịch sử, chu kỳ kinh doanh và tài chính hành vi trong một khung ứng dụng tương đối rõ ràng. Nó không chỉ nói rằng thị trường có chu kỳ mà còn giải thích vì sao cùng một chỉ báo có thể mang ý nghĩa khác nhau tùy bối cảnh. So với các sách thiên về chọn cổ phiếu, sách mở rộng góc nhìn sang rủi ro cấp danh mục và phân bổ tài sản. So với các sách dự báo vĩ mô thuần túy, nó gắn diễn biến kinh tế với định giá, kỳ vọng và hành vi giá. Điểm phân biệt quan trọng nhất là thái độ thận trọng. Oppenheimer không đề xuất chinh phục thị trường bằng dự báo hoàn hảo, mà giúp nhà đầu tư nhận ra khi cán cân rủi ro và lợi nhuận trở nên thuận lợi hoặc bất lợi hơn. Đó là một mục tiêu thực tế và có giá trị lâu dài. Nếu bạn muốn ủng hộ Peter C. Oppenheimer, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!